Chàng rể ma giới, chương 959, giải độc và kỳ hoặc, góc truyện audio.com. Sau khi tiến vào thành hậu thổ, Trần Duệ theo Hodder hách vào một cái sân rộng, liền thấy một loạt các ải nhân đang té ngã trên mặt đất, phần lớn đều thống khổ rên rỉ, nghiêm trọng thì hôn mê thậm chí là tử vong. Ải nhân vốn có sức chống cự với độc tố và ma pháp một cách tương đối, nhưng loại độc tố này được nghiên cứu nhắm vào các ải nhân. Độc tố của nó vô cùng mãnh liệt, ải nhân chúng độc sùi bọt mép, làn da xuất hiện màu bạc quỷ dị. Các y sư của ải nhân dùng thảo được trừ độc nhưng không có chút hiệu quả nào. Paliuka, người có biện pháp giải trừ hết đám độc tố này không? Không thành vấn đề, Paliuka hết mũi, lơ đễnh nói. Những độc tố này quá thấp cấp, nếu là ta hạ độc đám ải nhân này đã sớm hóa thành bụi rồi. Lúc trước, Hodder Hack chiến đấu với Paliuka liền phát hiện ra trên người Paliuka có độc lực cường đại, lập tức cho rằng đối phương là kẻ hạ độc. Độc Long đại gia rõ ràng vẫn ghi hận chuyện này. Ải nhân dâu trắng vừa nghe thấy mặt liền đỏ lên, thật sự phải nghẹn lại không thể giống lên một tiếng. Các ải nhân tuy có tính tình nóng nảy nhưng cũng không phải một lũ ngốc. Không nói tới việc nữ nhân kia có thực lực đủ tiêu diệt cả thành hậu thổ, chỉ riêng năng lực giải độc của Long tộc này cũng đủ để bọn họ phải ăn nói khép nép. Đừng keo kiệt thủ hộ giả đại nhân, Trần Duệ cười ha hà, vỗ bả vai Độc Long, hãy giúp những người bạn ải nhân giải độc đi nào. Hodder Hack cảm kích nhìn Trần Duệ một cái, cung kính khom người tỏ vẻ cảm tạ. Tuy ải nhân dâu trắng có thực lực cấp quốc độ nhưng vị hoàng tử này lại có thân phận chế khí tông sư, càng đáng quý hơn là người ta bất kể hiềm khích lúc trước quay ra trợ giúp tộc ải nhân. Hắn hoàn toàn xứng đáng được nhân cái lễ này. Thủ đoạn giải độc của Paliuka rất đặc biệt, thật ra là dùng chính độc lực trên người mình đi trung hòa độc tố trên người các ải nhân, sau đó lại hấp thu về cơ thể. Tuy làm thế khá tốn sức nhưng lại có ích lợi trong việc bổ sung độc lực. Độc Long lượn vài vòng xung quanh các ải nhân bị trúng độc, bệnh trạng của họ liền giảm bớt rõ rệt. Tuy vẫn hôn mê như cũ nhưng các ải nhân đã thoát khỏi cơn nguy hiểm. Ước chừng hơn 10 phút đồng hồ sau, hầu hết các ải nhân trúng độc đã được cứu. Paliuka xoa mồ hôi trên trán lắc đầu nói, thật là dọa người, bổn đại gia vẫn quen dùng độc, hôm nay không ngờ lại phải đi giải độc cứu người. Thôi đừng đắc ý nữa, Trần Duệ khinh bỉ nhìn thằng cha đang hếch mũi lên trời kia một cái. Biết rõ bản thân đi thủ hộ giả đại nhân, cảm ơn, Long tộc cường giả, lúc trước hiểu lầm, Hodder Hack ta xin bồi tội với ngươi. Ải nhân nói chuyện chính trực thẳng thắn, Độc Long đã cứu nhiều đồng bào ải nhân như vậy, Hodder Hack vừa cảm kích vừa áy náy. Rochester Brooklyn, một vị cường giả ải nhân cấp quốc độ sơ đoạn khác, cũng mở miệng nói lời cảm tạ. Được rồi, đánh nhau với ngươi một lúc cũng vô cùng thoải mái. Độc Long đại gia cười hắc hắc, lập tức nhíu mày nói. Nhưng mà độc trên người mấy tên kia dường như đã xảy ra dị biến, ta bất lực. Hodder Hack nhìn theo ải nhân Paliuka, chỉ đúng là hai vị ải nhân vương hôn mê bất tỉnh Alfield và Meang, cộng thêm mấy vị trưởng lão. Trưởng lão Erska lần trước có qua lại với Trần Duệ cũng có trong đó. Hodder Hack kinh hãi nói, xin các hạ ngàn vạn lần phải nghĩ biện pháp giải cứu. Không phải ta không giúp đỡ, độc tố trên người họ hết sức đặc thù, có thể là do quan hệ với thực lực. Góc truyện audio.com, độc bọn họ chúng khác biệt với những ải nhân khác, nếu như dùng phương pháp của ta cưỡng ép giải trừ thì có thể bảo trụ tính mệnh nhưng ý thức sẽ hoàn toàn biến mất. Có chữa hay không, liền xem quyết định của các ngươi đi. Rochester Brooklyn thiếu chút nữa rứt đứt cả râu mép của mình. Như vậy sao được, Alfield là Meang đều là những người đứng đầu tộc ải nhân, cũng là hai dũng sĩ kiên cường quả cảm nhất. Nếu như họ hoàn toàn mất ý thức vậy quả thực còn khó chịu hơn cả tử vong. Paliuka lắc đầu, chỉ làn da mơ hồ ẩn hiện hoa văn màu vàng của Alfield, nói. Các ngươi xem, độc tính của hắn đã xâm nhập linh hồn, một khi hoa văn này trải rộng toàn thân thì sẽ phải chết không hề nghi ngờ. À đúng rồi, tên Meang kia có khả năng tốt hơn một chút, hắn có thiên phú kháng độc nào đó, tính mạng bảo tồn được nhưng ý thức vẫn có thể bị đánh mất, tỷ lệ nguy hiểm khá cao. Ta quả thực không có cách xử lý vẹn toàn đôi đường, quyết định này là ở các ngươi. Hodder Hack và Rochester Brooklyn đang lo lắng thì Trần Duệ vẫn quan sát bệnh trạng các ải nhân đột nhiên mở miệng. Đưa họ tới một căn phòng, ta sẽ xem thử. Hai vị ải nhân siêu giai cường giả cũng biết vị hoàng tử này là luyện kim tông sư, nói không chừng thực sự có biện pháp nào đó. Họ lập tức sai người đưa bọn Alfield tới một căn phòng. Hodder Hack đại nhân, Rochester Brooklyn đại nhân, người bạn ải nhân này đã bị đe dọa tính mạng, ta phải thi triển bí thuật sinh mệnh để cứu chữa. Nhưng mà loại bí thuật này có phong hiểm lớn, không thể bị bất cứ một lực lượng nào quấy nhiễu, không biết hai vị có thể tránh mặt hay không. Bí thuật sinh mệnh, Hodder Hack và Rochester Brooklyn liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên có chút nghi hoặc. Trần Duệ mỉm cười nói, hai vị có thể tin ta được không? Những ải nhân bên ngoài kia đều vì điện hạ mà sống lại, ngươi là ân nhân của tộc ta, chúng ta làm sao có thể không tin điện hạ được? Xin điện hạ hãy buông tay mà làm, đừng chậm trễ chuyện cứu chữa. Ao Phiêu đứng đầu ải nhân tộc hiện đang nguy trong sớm tối, dù sao hiện tại cũng không có phương pháp xử lý nào tốt, cứ để vị tông sư này thử một lần. Hodder Hack và Rochester Brooklyn rời khỏi phòng, Trần Duệ để đâu đâu canh giữ ở cửa, lại cẩn thận bố trí không gian kết giới che đậy. Sau đó, trên đầu Trần Duệ xuất hiện kinh tức chi quan, khí tức thần thánh lập tức tỏa ra. Thần thánh chiếu cố dẫn dắt lực lượng thần thánh, xua tan hết thảy tà ác tinh lọc và chuyển đổi thể chất, mỗi tiếng đồng hồ chỉ có thể thi triển một lần. Có thể lựa chọn hình thức tinh lọc hoặc chuyển đổi, có thể lựa chọn tập trung hoặc phân tán nhiều đối tượng. Kinh cấp chi quan có thể khắc chế và xua tan hết thảy lực lượng tà ác, thực ra lực lượng cũng không phân chia chính tà. Cái gọi là tà ác chỉ là một loại thuyết pháp đối lập mà thôi, riêng nói về độc tố, kinh cấp chi quan chính là khắc tinh của nó. Trần Duệ lựa chọn hình thức tinh lọc, một cỗ lực lượng tinh khiết chói lói chiếu lên người Ao Phiêu. Hoa văn trên người ải nhân vương giống như vật sống, gặp lực lượng thánh khiết thì sợ hãi lùi bước. Lực lượng thần thánh chiếu cố rất cường đại, nhất là khi dùng quang diệu chi thể của Trần Duệ làm chất môi giới. Rất nhanh, quang mang thánh khiết bao vây toàn thân thể Ao Phiêu, hoa văn kia đã không còn chỗ che giấu, phát ra tiếng lẹt xẹt thảm thiết. Cuối cùng, nó hóa thành một đám sương mù rồi tan biến không còn nữa. Sau khi hoa văn kia tan biến, Trần Duệ rõ ràng cảm thấy sinh mệnh lực đang suy. Góc truyện audio.com, yếu của mấy người Ao Phiêu dần dần sống lại. Hô hấp gần như gián đoạn, bắt đầu đều đặn trở lại, hiển nhiên đã thoát khỏi hiểm cảnh. Chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là huyệt động ải nhân vương, Meang. Kim sắc hoa văn trên người Meang bị lực lượng thần thánh chiếu cố chiếu lên, tuy xuất hiện dấu hiệu bốc hơi nhất định nhưng nó lại tụ hợp ngưng tụ vào một chỗ. Màu ám kim đã biến thành màu máu đặc thù, cùng lúc đó, một cỗ lực lượng hủy diệt tỏa ra ngoài. Trần Duệ dường như đã đoán trước được điều này, thực ra, đây cũng là dụng ý thực sự khi hắn muốn mượn một căn phòng chữa bệnh. Hắn sớm đã phát hiện ra dị trạng của Meang, phân tích chi nhãn hiểu hiện là chủng tộc, ải nhân, hồn biến thể tổng hợp thực lực, S+S+, thể chất, S+S+, lực lượng, S+S+, tinh thần, S+S+, tốc độ, S+S+, phân tích, cuồng bạo, độc biến, linh hồn huyết tế. Trình độ nguy hiểm, thấp, mê ích không ngờ lại ẩn tàng thực lực, khoảng cách tới quốc độ chỉ còn một bước ngắn thôi. Điều mấu chốt nhất là ở chỗ hồn biến thể và linh hồn huyết tế. Hai chủng thuộc tính này, Trần Duệ chỉ từng thấy trên một người, đó là Veronica. Vương giả cao nhất huyệt động ải nhân không ngờ lại có lực lượng thâm uyên. Như vậy xem ra Kim Huy Địa Cung bị hủy diệt chỉ sợ có huyền cơ khác. Không chỉ có thế, sự kiện ám sát và trúng độc hôm nay rất có thể là do Meang góp phần ở phía sau. Trên mặt Trần Duệ xuất hiện một cái mặt nạ, phệ thần mặt nạ. Hắn muốn khống chế Meang, hiểu rõ âm mưu kia từ đầu đến cuối, đồng thời hiểu rõ ảo diệu về hồn biến thể và linh hồn huyết tế. Hắn muốn giải cứu Veronica, phệ thần mặt nạ tỏa ra ánh sáng màu vàng kim chói lọi, lực lượng khôi lỗi kích hoạt. Meang vốn đang hôn mê bỗng nhiên run lên, con mắt trợn tròn, đôi mắt đỏ lòm tỏa ra hào quang kỳ dị. Ánh sáng màu vàng và huyết quang quyết đấu chung một chỗ, nhất thời không phân cao thấp. Phệ thần mặt nạ có thể chuyển hóa đối tượng có thực lực thấp hơn thành khôi lỗi làm theo ý mình. Trần Duệ lần nào ra tay cũng thành công nhưng hôm nay đối mặt với Meang có thực lực thấp hơn, lần đầu tiên lại gặp phải chống cự mãnh liệt đến thế. Lực lượng kinh cấp chi quan dường như khắc chế mạnh với Meang, phệ thần mặt nạ rất nhanh chiếm thế thượng phong, huyết quang dần suy yếu. Trần Duệ rõ ràng cảm thấy huyết quang và linh hồn của Meang đã hợp vào một chỗ, một khi bị loại trừ triệt để thì tính mạng Meang cũng tiêu tùng. Đây là lực lượng linh hồn huyết tế, ngoan cố thế sao, tâm tình Trần Duệ trở nên trầm trọng, thu hồi lực lượng phệ thần mặt nạ về. Lực lượng khống chế cường đại vừa biến mất, Meang rốt cục bất chấp hôn mê, hai mắt rực tỏa huyết quang. Hắn nhảy dựng lên, gầm vang một tiếng, đánh về phía Trần Duệ. Trần Duệ vung tay lên, hồng quang chớp động, bên người Meang xuất hiện làn khói giống như xiềng xích kỳ dị tản ra hơi thở hỏa diễm. Meang còn chưa tới gần đã bị xiềng xích hình chữ thập giá trói chặt lại. Cái xích kia thoạt nhìn hư vô mờ mịt nhưng lại có lực lượng trói buộc vô cùng cường đại. Meang nhất thời chỉ có thể bất động giữa không trung. Meang không cam lòng bị trói, hoa văn ám kim sắc trên người biến thành huyết hồng sắc, thân hình biến lớn gấp đôi, bàn tay trở thành lợi chảo, mơ hồ lộ ra da độc tinh. Thực lực của hắn bạo tăng vài lần nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi trói buộc của gông xiêng. Đây chính là pháp tắc chân viêm tỏa mà Trần Duệ hấp thu được. Góc truyện audio.com người bị trói buộc mà dãy dụa sẽ thúc dục dị lực của xiềng xích khiến huyết nhục của kẻ đó bị thôn phệ. Nhưng Meang dường như không cảm giác được lực lượng thôn phệ đáng sợ kia, vẫn bạo phát lực lượng thiên phú của mình, liều mạng dãy dụa. Trần Duệ chỉ tay về phía Meang, bên ngoài làn khói màu đỏ lại xuất hiện thêm hai cái xích màu bạc trắng hơi mờ. Thúc niệm chi liên Raphael tặng thần khí cường đại có tác dụng giam cầm tinh thần và linh hồn. Những ngày vừa qua Trần Duệ đã sớm phân tích thành công thúc niệm chi liên, vận dụng trôi chảy tự nhiên. Nhưng mà hiện tại muốn hấp thu pháp tắc để dung hợp lại một chỗ với châm viêm tỏa, biến chúng thành phong hỏa chi cấm thì còn cần một đoạn thời gian nữa. Thúc niệm chi liên vừa ra, Meang phát ra tiếng gầm gừ đáng sợ, dãy dụa lập tức nhỏ dần. Rất rõ ràng, linh hồn giam cầm có lực khắc chế mạnh với Meang. Trần Duệ động tâm niệm kinh cức chi quan tiếp tục bảo trì thần thánh chiếu cố để áp bách phệ thần mặt nạ tiếp tục thi triển lực lượng khôi lôi, phân tích chi nhãn phát ra âm thanh trao đổi linh hồn. Nếu muốn sống thì hãy buông bỏ chống cự, trở thành tôi tớ của ta. Dùng thực lực của hắn bây giờ muốn tiêu diệt Meang quá dễ dàng, căn bản không cần tốn sức. Cái hắn muốn là khống chế. Ha ha, Manh Ca cất tiếng cười khinh miệt. Chủ ta Naso Ba là tồn tại trí cao, khống chế nỗi sợ hãi, gần với căm hận chi chủ. Ta đã sớm thừa nhận ý chí vĩ đại của chủ ta, làm sao có thể khuất phục trước con kiến hôi hèn mọn như ngươi được. Cách chương.